Thư đáp một cư sĩ ở Vĩnh Gia: Dân thê đại sư lập pháp dạy người đều từ nơi chỗ bình thật đi vào. Nếu y theo đó tu trì sẽ được ngàn muôn yên ổn, quyết không đến nỗi được ít cho là đủ và bị ma giữa phát cuồng. Dương canh tâm chưa hiểu rõ yếu chỉ nhập đạo, đáp vội tự hào múa bút lớn lời mạt sát tất cả, tuy có tâm hoằng pháp nhưng thật ra là gây tội phá hoại pháp môn. Ấy cũng bởi y không gần bậc tri thức và tự xét hai chứng bệnh tim đập ác mộng của mình. Những bệnh ấy đều là triệu chứng của nghiệp ác đời trước, nhưng hiện cảnh tuy có tốt xấu chuyển biến chỉ tại đây ta. Cảnh xấu hiện mà chuyên tâm niệm Phật thì nhân dữ sẽ hóa ra lành. Nghiệp ác đời trước trở thành vị đạo sư trong hiện tại, tiếc gì người đời phần nhiều bị nghiệp ràng buộc không thể cải tạo, nên thành ra cảnh té giếng bị đá rơi theo trên khổ lại càng thêm khổ. Tha tâm thông có nhiều thứ không đồng, nay xin nói ước về tâm thông của những bậc đắc đạo như Trụ Am đại sư. Bất luận ai hỏi kinh sách gì, ngài đều có thể đọc thuộc rành rẽ, không sai một chữ. Tại sao thế? Vì niệm hết tình không, lòng như gương sáng. Lúc có người hỏi đến những kinh sách họ đã từng xem, ngài liền nhìn vào những câu chữ in trong thức thứ 8 của người ấy, đọc lại rành mạch. Cho nên cổ đức nói, kinh pháp một phen nhiễm vào thức trần, hằng làm giống đạo. Việc trên đây có thể làm bằng cớ để cho ta tin, vì khi người xem kinh sách, bóng dáng của những thứ ấy in vào tâm thức không mất, bởi vô minh che lấp nên lâu ngày họ quên. Những bậc có tha tâm thông nhìn nơi tâm thức của người ấy, tùy theo lời hỏi đọc lại rõ ràng. Đến như có người hỏi những kinh sách họ chưa được thấy, bậc tha tâm thông có thể nhìn vào tâm thức của những người khác đã xem rồi, vì họ đọc lại. Trên đây là việc lấy tâm người khác làm tác dụng cho tâm mình, không phải nơi lòng các vị ấy thường có bao nhiêu thứ kinh sách đã ghi nhớ lâu ngày không quên. Bởi không hiểu lẽ này, nhiều người cho đó là phép chi kỳ lạ, thật ra chỉ là cảnh trạng nghiệp tiêu trí sáng, cõi lòng không không mà thôi. Trong sự phò cơ có rất nhiều linh quỷ giả mạo tiên, Phật, Thánh, Thần. Loài quỷ thấp kém hoặc khi không có tha tâm thông, hạng cao thì biết được lòng người, nên có thể mượn sự thông minh trí thức của người mà làm thi phú. Ông Kỷ Văn Đạt có thuật rằng, cơ bút phần nhiều là việc dối mượn của hạng ma quỷ linh thiên. Một độ nọ, tôi cùng người anh là Đảng Nhiên có thí nghiệm về việc này. Tôi vốn có thiên tư về thi văn mà chữ viết dở, anh tôi thì chữ tốt, song không có khiếu văn chương. Khi tôi phò bút thì thi từ thông suốt, nét chữ léo láo. Trái lại, đến phiên anh tôi thì nét chữ cứng đẹp, thi từ thầm thường. Lại một việc, lúc hỏi đến chỗ bí yếu trong những bài giảng bút mạo lấy của người xưa, cơ lên nói, năm tháng lâu quá không còn ghi nhớ, vì những lẽ ấy tôi biết là giả dối. Thế là loài quỷ tuy linh, song chỉ có thể mượn được sự hiểu biết hiện tại của người. Đến như các việc trong tâm thức có, nơi sự biết hiện tại vì lâu nên quên, hoặc những chữ nghĩa chính mình không hiểu thì quỷ không thể chỉ dẫn ra được. Cho nên tha tâm thông của linh quỷ sánh với bậc đắc đạo thật kém xa như trời vực. Tuy nhiên vì hai việc ấy có chỗ giống nhau, e rằng cư sĩ bị cơ bút mê hoặc, tôi mới dẫn giải ra đây. Lại xin nói thêm một việc trong Tống Cao Tăng truyện. Ngài Tăng Giám qua nhà Dương Sử Hậu thọ trai, thấy chủ nhân đang cao giọng ngâm nga, xem ra dáng đắc ý. Nhân hỏi là đọc văn gì, Sử Hậu đáp, đây là quyển vở Trúng Tiến Sĩ của tôi. Giám mỉm cười mà rằng, dưới thềm gió mát lại có sự thung dung như thế ư? Nói đoạn lấy trong túi ra một tập, bảo, quyển ông đang đọc ấy có phải là đây chăng? Sử Hậu xem ra thì chính là văn từ mình đã làm trong ngày thi, liền nói, đây là bút tích của tôi chép ra sau này á. Tăng Giám bảo, cố nhiên không phải là nguyên tác của ông, điều đó tôi vẫn biết. Sử Hậu nói tiếp, nhưng sao trong túi kia lại có bài văn ấy? Sư đáp, không phải chỉ riêng bài này, từ khi ông đọc sách đến giờ, cho đến những lúc đùa cợt, một nét bút, nét vẽ nơi túi của tôi đều có đủ. Sử Hậu kinh sợ, không dám hỏi nữa. Ngài trụ âm chỉ có tha tâm thông, chưa thấy có thần thông. Tăng giám đại sư đã có tha tâm thông, lại kiêm cả thần thông, có thể đem bóng dáng kinh sách trong tàng thức hiện thành hình chất đưa cho người xem. Kỳ thật trong túi của ngài không chứa sáu thứ ấy. Gần đây ở Thượng Hải, đàn cơ bút mở ra rất nhiều. Sự chỉ dạy bỏ dữ làm lành và những thuyết luân hồi nhân quả thiển cận của các đàn ấy đều rất có ích cho thế đạo lòng người. Nhưng mấy điểm nói về cơ trời Phật pháp thì không khỏi mơ hồ lầm lẫn. Chúng ta là đệ tử Phật, không nên bài bác việc đó vì có trở ngại cho sự làm lành của người. Song cũng chẳng nên phụ họa khen ngợi vì sẽ mang lỗi đem điều ức đoán diễm dông, khiến cho Phật pháp hư loạn, chúng sinh nghi lầm. Ấn quan này tự xét mình nhiều nghiệp chướng, nhưng quyết không dám theo tình bỏ lý, gây sự lầm lỗi cho người. Những lời trên đây xin châm chước tình lý, mà làm theo mới khỏi điều tệ hại. 10 món lợi ích của sự niệm Phật, xin xem chương Thập chúng thắng lợi ở những trang sau cuối bộ Tịnh độ chỉ quy. Hồi hướng là tâm suy nghĩ, miệng phát ra lời tín nguyện, đem công đức mình xoay về nơi nào. Việc ấy nên để vào khoảng sau lúc công khóa tối và buổi trưa. Khi tụng kinh niệm Phật xong, niệm Phật phải từ mai đến chiều, không nên hở dứt. Nếu trong tâm hằng có niệm cầu sinh, cũng là thường thường hồi hướng. Các kinh Đại Thừa đều khiến cho chúng sinh mau thành Phật. Chỉ tiếc phần đông khi đọc kinh thiếu lòng chí thành, nên không được hoàn toàn lợi ích. Chương Đại Thế Chí Bồ Tát ở quyển 5 kinh Lăng Nghiêm chính là lời chỉ dạy tối thượng về tông Tịnh độ. Câu người quân tử học vì mình là ý nói bậc quân tử mỗi niệm đều tự xét mình, xem có trái đạo cùng chăng. Cảnh giới thức ngũ như một, chỉ có dụng công phu đáo để mới được. Nhưng nếu khi thức hằng nhiếp tâm niệm Phật, lâu ngày tự nhiên dù trong mộng cũng ít khởi vọng niệm. Từ độ cuối đông đến hạ tuần tháng 3 năm nay, tôi có tiếp được 4 phong thư thức ăn, giải và bài vấn đáp của anh em cư sĩ cùng từ quân do sư thần đem đến. Như thế, đủ thấy cư sĩ tha thiết vì đạo, mến trọng tôi đã quá nhiều. Trước tiên, tôi có ý mong từ quân đến, kế lại việc kiểm duyệt bộ văn sao để cho người in ra, mắt hơi suy kém, nên mới chậm lời phúc đáp. Bức thư kỳ tháng chạp rồi, thật là đúng với nghĩa bạn bè dùng dân giúp nhau. Chỉ có điều suy tặng ấn quan quá nhiều, khiến cho người càng thêm hổ thẹn. Nhân đạo có 5 giềng lớn, vua tôi, cha con, anh em, chồng vợ và bạn bè. Nhưng tại sao trong 5 luân ấy lại không nói đến thầy? Vì thầy là bậc thành tựu phần đức dục cho ta, cũng như cha dắt dìu khuyên bảo để ta nên người, cũng như anh nên ngài Mạnh Tử nói. Thầy là cha anh, lại nữa thầy thường nhắc nhở giúp ích ta nhiều việc cũng như bạn, nên nhà Phật thường gọi tìm thầy hỏi bạn. Ấn quan này tự xét mình kém phần thật đức, không có ý muốn làm thầy người, chỉ mong ở địa vị bè bạn để giúp đỡ khuyên nhắc lẫn nhau mà thôi. Nhưng nhiều vị chẳng suy lượng dùm, nên tôi đã thiếu sự răn trách, lại còn không được nhắc bảo đến nữa. Cư sĩ mong tôi thân chứng tam muội, lại e có trái với chỗ hy vọng, nên không nài khó nhọc viết thư khuyên lơn. Từ khi tôi buộc tóc thọ học đến giờ, chưa gặp được người ít hữu như thế. Cử chỉ ấy làm cho ấn quan này vừa cảm động vừa tự thẹn. Mấy chữ tội chết là lời bày tôi can vua, cư sĩ đem dùng với thầy bạn rất không phải cách. Ấn quan trút nghiệp sâu nặng, khi sinh ra vừa được nửa năm bị đau mắt luôn cả 6 tháng. Sự thống khổ trong lúc ấy thật vô cùng, trừ khi ăn và ngủ ra, không một cách nào ngớt tiếng kêu gào khóc lóc. Nhưng may nhờ căn lành đời trước nên còn được thấy ánh sáng mặt trời. Đến tuổi thành đồng được học tập lại do nghiệp cũ dẫn dắt, uống lầm thuốc độc bài bán Phật pháp của bọn Hàng Vũ, Âu Dương Tu, Kế đó định tâm xét nghĩ, biết mình lỗi lầm, liền sinh lòng hổ thẹn, quy y Tam Bảo xuất gia làm tăng. Nếu lúc bấy giờ không nhờ sức Tam Bảo thầm gia bị, khiến cho sự biết tự tỉnh, thì tôi đã sa vào ngục A Tỳ chịu vô lượng sự khổ, đâu còn được cùng các vị chỉ đông nói tây, luận về tự lực, tha lực như ngày hôm nay ư? Kỳ thất hoàn mãn, tam muội chưa thành, do tôi tinh thần suy kém, mà cũng bởi túc nghiệp sâu dày. Nhưng Phật đã không bỏ người chướng nặng, xin cũng nhờ chút công hạnh ấy để được giảng sinh. Phép thập niệm ký số không phải là sổ tức, đếm hơi thở, chỉ có điểm ghi nhớ từ 1 đến 10 có hơi giống với lối sổ tức mà thôi. Trong Liên Tông Bảo Giám lại lầm để là đếm đến trăm ngàn muôn. Vì e cư sĩ không biết mà thọ hại, nên tôi mới dẫn ra để chứng rõ. Vậy không nên gọi đó là phép sổ tức trì danh. Muốn chứng tam muội đã có lời chỉ dạy xác đáng của Phật Tổ, sao lại đòi hỏi đến chỗ chứng của tôi mới chịu làm theo? Kinh A Di Đà nói: giữ lấy danh hiệu hoặc một ngày cho đến 7 ngày, một lòng không loạn. Đây là lời tỷ lệ không nên chấp định. Nếu căn tánh đẳng giác, một niệm liền được không loạn, đợi gì một ngày? Như căn tánh nghịch ác, dù trọn đời cũng khó được nhất tâm, huống chi 7 ngày. Quán Kinh nói: pháp thân chư Phật Như Lai vào tâm tưởng của tất cả chúng sinh, cho nên khi tâm các người tưởng Phật, tâm ấy chính là 32 tướng, 80 vẻ đẹp tùy hình. Tâm ấy tưởng Phật, tâm ấy là Phật. Kinh Lăng Nghiêm, Đại Thế Chí Bồ Tát nói: nhiếp cả 6 căn, tịnh niệm nối nhau, được tam ma địa, đây là bậc nhất. Trong bài kệ Lửa Căn Viên Thông, Ngài Văn Thù bảo: nghe vào, nghe tánh mình, tánh thành đạo vô thượng. Kinh Tứ Thập Nhị Chương dạy: tu tâm là thế nào? Giữ nó lại một chỗ thì không việc gì chẳng xong. Ngài Mộng Đông bảo: thật vì sinh tử, phát lòng bồ đề, lấy tín nguyện sâu, trì danh hiệu Phật. 16 chữ này là cương yếu của tông Tịnh Độ. Muốn tu tam muội, sao không lấy thánh ngôn làm lượng, triệt để tuân theo những lời trên đây, lại dùng tôi là kẻ phàm phu nghiệp chướng mà làm bực tức, há chẳng trái ngược lắm ư? Nhưng lời ấy phát ra chẳng phải không duyên cớ, chắc có lẽ vì thấy trong quyển Di Đà Trung Luận thuật rõ cảnh giới của Tỉnh Nhất Đại Sư và Dương Canh Tâm Tự Bảo là đắc tâm truyền với Ngài, nên cư sĩ cho rằng tôi cũng có nhiều cảnh lạ không thể nghĩ bàn và bí quyết truyền thọ đó chăng? Cư sĩ nên xét, tam muội dịch là chánh định hay chánh thọ, ấy là thể vọng tan chân hiện, lặng lẽ sáng suốt, trong ấy đâu có cảnh giới gì. Cho nên Kinh Lăng Nghiêm nói, tròn chứng quả bồ đề là không chứng đắc chi cả. Người tu thiền vì chỉ cậy sức mình, không cần Phật gia bị, nên trong khi công phu đắc lực, chân vọng công kích lẫn nhau, thường có nhiều cảnh giới thoát ẩn, thoạt hiện. Ví như lúc mưa to sắp tạnh, mây mù tản mát, trời đang u ám bỗng lộ ánh sáng, phút chốc lại thay đổi không lường. Những cảnh giới ấy, nếu chẳng phải người có đủ đạo giảng, tất khó nổi phân biệt. Nếu lầm nhận cho là thật, sẽ bị ma dữa phát cuồng, không thể cứu chữa. Khác hơn thế, người niệm Phật dùng lòng kính nguyện, tha thiết trì hồng chanh muôn đức, thì như mặt trời chói sáng giữa hư không, như đi con đường thẳng rộng, không những quỷ mị tuyệt tích mà vọng niệm cũng lặng tiêu. Suy cho cùng, chẳng qua niệm đến công lực tinh thuần, thì toàn tâm là Phật, toàn Phật là tâm, tâm Phật như một mà thôi. Lý và hạnh này, tôi còn e mọi người không hiểu, vẫn muốn tuyên dương để nêu cao bản nguyện độ khắp chúng sinh của Phật, đâu dám giấu kín để truyền riêng cho cư sĩ hay sao? Nếu có bí quyết truyền thọ riêng nơi chỗ ẩn khuất, tức là tà ma ngoại đạo, không phải Phật Pháp. Nhưng Ấn Quang thật cũng có chỗ diệu quyết chỉ riêng mình được. Nay dân cư sĩ thỉnh cầu, không ngại gì đem ra bày tỏ với các hàng Phật tử trong thiên hạ. Diệu quyết ấy là gì? Là chí thành, là cung kính. Điều này cả thế gian đều biết, đạo lý này cả thế gian đều muội. Ấn Quang cho muốn tiêu trừ tội nghiệp sâu nặng và báo đáp ân Phật, hằng để ý tìm cầu gương sáng tu trì của cổ đức, nên được biết rằng chí thành cung kính là bí quyết rất màu để vượt phàm lên thánh, thoát nẻo luân hồi. Mấy điểm này đối với những người hữu duyên, tôi đã thường thường khuyên nhắc. Nên biết thành kính không phải chỉ để riêng cho người học Phật, mà tất cả mọi việc nếu muốn được tinh nhất phải lấy đây làm nền tảng. Từ Quân có trồng linh căn từ kiếp trước, thân quyến thờ Phật mấy đời, khi nhỏ đã được đầy đủ về gia quấn, lớn lên lại trải đôi 30 năm học hỏi lịch duyệt. Vì sao lại bỏ nơi quyền diệu, dùng chỗ tầm thường, mến chuộng văn tôi mà cho in ra như thế? Nên biết sự hoằng pháp lợi sinh quý ở nơi biết thời cơ, cách điều trị đáng dùng cho căn bệnh người đời nay. Bậc thông hiểu Phật giáo không chịu chỉ rõ, duy nói những phương pháp cao quyền, phần nhiều là những thứ thuốc không hợp với bệnh. Đôi khi do thứ thuốc quý ấy, bệnh lại tăng thêm. Ấn Quang cũng như kẻ dung y, chẳng những không rõ gốc bệnh, lại không hiểu tánh chất thuốc men, chỉ đem hoàm dẫn ứng A-di-đà. A-di-đà dịch là phổ trị, thuốc trị tất cả bệnh của tiên tổ bí truyền. Bao nhiêu chứng hư, thật, hàn, nhiệt đều dùng hoàng này cho uống. Nếu ai có lòng tin, dùng thử sẽ được an lành. Cho đến những chứng bệnh tuần quẩn, biến thước đều bó tay khi uống thuốc này vào, liền thấy hồi sinh khỏi tử. Cho nên đối với những kẻ có tâm cứu người giúp đời, tôi không ngại gì đưa thiệp quảng cáo để tất cả bệnh nhân đều được uống hoàng này. Tôi chẳng biết các phương thuốc của tần quẩn, biến thước là nhiệm màu, song chẳng khuyên người dùng vì bệnh thuộc về túc nghiệp, không phải sức của thần y trị được. Chứng thật tướng ngay đời hiện tại, chẳng phải thế gian tuyệt không người. Nhưng e cư sĩ chưa có căn lành ấy, nếu tôi không nói rõ duyên cớ, hoặc khi cư sĩ chí cao mà hạnh chưa kịp, vì quá vọng tưởng đến sự chứng quả, lâu ngày sinh ra bệnh cuồng loạn tán tâm, chừng ấy cầu siêu quá ra đọa, muốn khéo trở thành dụng, kết quả cũng không thoát khỏi luân hồi. Phải biết ngộ được lý nhị không duy hạng phàm phu lợi căn mới có đủ khả năng. Như bậc người viên giáo ở nơi vị danh tự, tuy chưa phục đoạn phiền não, mà sự tỏ ngộ cùng chư Phật vẫn đồng. Nếu nói ước về tông, cảnh giới ấy gọi là đại triệt đại ngộ, ước về giáo là đại khai viên giải. Nhưng đại ngộ cùng viên giải không phải chỉ tỏ ngộ một cách mường tượng đâu. Như bàn cư sĩ nghe Mã Tổ nói câu: đợi khi nào ngươi uống một hớp hết nước sông Tây, ta sẽ nói cho, liền quên ngay sự quyền giải. Ngài Đại Huệ Kiểu nghe Viên Ngộ Thiền Sư ngâm câu: gió nồm vào điện cát, hơi mát vẫn dơ sinh cũng thế. Trí Giả Đại Sư tụng kinh Pháp Hoa đến câu: đó là chân tinh tấn, gọi là chân pháp cúng dường Như Lai. Trong phẩm Dược Dương Bản Sự, thoạt rỗng suốt đại ngộ, lặng lẽ nhập định, thấy hội Linh Sơn nghiễm nhiên chưa tan,